This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ,
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và quý vị cũng biết là trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến an sinh xã hội mà quý vị không rõ, thì quý vị hãy gọi vào 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Và ngày hôm nay coi như là chương trình của cô Angie Hồ Quang cứ 2 tuần một lần. Thành ra Hành Dung mong rằng trong cái thời gian này trên làn sóng, quý vị có những câu hỏi gì hãy gọi vào, để không thôi gần tới hết giờ quý vị gọi Hành Dung không tiếp được thì rất là đáng tiếc. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Chị khỏe không?
Dạ thưa, kính lời kính thưa kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ thưa, cảm ơn cô Hạnh Dung, bổn hộ cô nương đây sức khỏe vẫn an khang.
Dạ, như vậy là bổn dương hay là bổn cô nương ha? Bổn dương, bổn cô nương cũng vậy thôi. Dạ, mong quý vị cũng biết là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Quý vị hãy gọi vào nha, thời gian sẽ không có nhiều đâu quý vị. Và bây giờ thì Hành Dung sẽ mời một vị thính giả trên đường dây. Alo.
Dạ, thưa có phải 2480 không ạ?
Dạ 2480. Dạ, dạ cái này không phải đâu, cái này 1600 AM đó chị. Đây là chương trình của cô Hồ Quang.
Dạ, dạ, chị. Dạ tôi biết ạ.
À. Dạ vậy thì
dạ,
chị
xin cho tôi có câu hỏi được không ạ? À?
Dạ được, xin chào dạ, quý danh ạ. À.
Dạ, dạ thưa tôi tên Tuyên ạ.
À. Dạ vâng, mời chị.
Dạ, dạ thưa chào bà MC Hồ Quang và cô trên đài. Tôi xin bắt đầu có câu hỏi nha.
Dạ xin mời ạ.
Thưa bà MC Hồ Quang, tôi xin hỏi bà về cái vấn đề tiền hưu ạ.
À. Dạ.
Vợ chồng tôi á, thì bây giờ đã được bắt đầu như thế này, tôi là người đã ăn tiền hưu non hồi 63 tuổi. Ông chồng của tôi đó thì năm nay hồi tháng 4 là ổng ăn tiền hưu toàn phần, là ổng 66 tuổi 2 tháng. Thì tôi được được hưởng thêm cái phần là được ăn cái một nửa của ổng. Dạ. Thì bây giờ cái câu hỏi của tôi là như thế này. Chúng tôi á, là bắt đầu nhận tiền hưu trong cái tháng 5 này. Ông chồng tôi vẫn tiếp tục đi làm. Dạ, vẫn tiếp tục đi làm. Thì câu hỏi của tôi á, là khi ông đã ăn tiền Social Security Benefit rồi đó, thì ông đi làm như vậy thì cái tiền mà thuế của Social Security đó có còn phải đóng nữa hay không hả bà? Xin bà trả lời cho biết ạ.
Bây giờ tôi trả lời, tôi biết là bà có nhiều câu hỏi khi bà trình bày sự việc về quyền lợi hưu bổng của cả hai ông bà. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi thứ nhất, ông đã về hưu ở tuổi hưu toàn phần, ông lãnh 100% cái quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội. Nay, ông tiếp tục đi làm với điều kiện là người về hưu ở tuổi hưu toàn phần, cái số tiền lương của ông không có giới hạn. Thì hiện nay, ông có nhận được hai nguồn thu nhập. Một là quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội. Hai là lương do cái công việc làm của ông. Thì chúng ta phân biệt được hai nguồn thu nhập này. Quyền lợi an sinh xã hội được coi là unearned income. có nghĩa là lợi tức, thu nhập không do công việc trực tiếp. Với cái quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội, ông không có đóng thuế an sinh xã hội. Bên cạnh đó, ông tiếp tục làm thì ông được hưởng cái lương do ông làm công việc trực tiếp. Thì với cái đó người ta gọi là earned income, là thu nhập trực tiếp. Với cái thu nhập này, ông vẫn đóng góp 7.65% vào quỹ an sinh xã hội và quỹ Medicare. Rồi, tôi chờ câu hỏi kế tiếp của bà.
Dạ. Như thưa bà Angie Hồ Quang, thì tất nhiên là cái tiền hưu của ông á, là mà lãnh là không có đóng cái không có đóng cái thuế là an sinh xã hội nữa. Nhưng mà cái tiền mà ông vẫn tiếp tục đi làm đó, thì ông vẫn phải đóng cái tiền mà Social Security Tax, phải không ạ? Cộng thêm cái Medicare Tax luôn. Dạ. Rồi ông tiếp tục ông làm. Còn tôi đó, thì tôi đã nghỉ hồi 63 tuổi rồi. Và tôi cũng được ăn theo cái phần của ông là 50% rồi. Ok. Rồi nếu ông tiếp tục ông đi làm, thì ví dụ như đến một cái tuổi nào đó ông mất đi, thì tôi sẽ tự động tôi sẽ ăn được toàn phần cái tiền ông đang lãnh, đúng không thưa bà?
Dạ, bây giờ cho tôi nhắc lời bà một chút. Bà cho biết là bà về hưu ở tuổi 63. Nhưng bà về hưu lúc nào?
Là tôi về hưu 2-3 năm trước vậy đó.
Như vậy là bà có cùng sinh năm 1955 như ông hay không?
Dạ thưa, như thế này, tôi sinh năm 1954, tháng 10, 24 tháng 10 năm 1954. Còn ông nhà tôi đó là sinh 15 tây tháng 1 1955, có nghĩa là tôi lớn hơn ông 2 tháng 22 ngày.
Bà sinh 54 mà là cuối, ông sinh 55 là đầu. Ok.
Đầu, dạ.
Bà cho biết bà về hưu ở cái tuổi 63. Trên cái hồ sơ chính thức của bà được lãnh bao nhiêu?
Dạ thưa, tôi lãnh được khoảng 900 mấy ạ.
Ok. Ông về hưu chính thức, ông được lãnh bao nhiêu?
Dạ thưa, khoảng gần 2.500.
Ok. Cái số tiền khi ông về hưu chính thức, bà đã lãnh cái số tiền 900 mấy của bà. Chính phủ sẽ vẫn tiếp tục phát cho bà cái số tiền 900 mấy đó, vì đó là tiền của bà. Nha. Nay, bà núp bóng Tùng Quân, bà lãnh ăn theo cái hồ sơ hưu bổng của ông. Tôi xin góp ý, bà không có được hưởng 50% trên số tiền hưu của ông đâu. Là tại vì bà đã mắc, bà là lock in cái độ tuổi hưu là 63. Thì bà chỉ được hưởng khoảng 40% cái số tiền hưu của ông. Nếu bà đợi tới tuổi 66 bà mới bắt đầu lãnh tiền hưu, lúc bấy giờ bà mới được hưởng 50%. Cái 50% đó không có nghĩa rằng bà lãnh cái tiền hưu của bà rồi cộng thêm 50%, mà bà lãnh cái tiền hưu của bà rồi chính phủ sẽ phát cái phần sai biệt trên hồ sơ hưu bổng của ông cho tới ngang cái mức mà bà eligible. Rồi, bây giờ cái câu hỏi là nếu xui xẻo mà ông bỏ bà, ông đi trước, thì còn tùy thuộc vào cái giai đoạn mà ông đi. Nay thì tôi biết là bà đã được 66 tuổi rồi. 66 tuổi hơn mấy tháng rồi. Thì nó đã quá cái tuổi hưu toàn phần của ông. Thì với cái số tiền 2.500 ông đang lãnh cái lúc ông còn sinh thời, một ngày nào đó ông đoàn tựu tổ tiên, thì bà sẽ đương nhiên được hưởng nguyên cái số tiền ông đã lãnh lúc ông xin tiền.
Dạ, là có nghĩa là gần 2.500 của ông đó, là tôi sẽ từ cái chỗ tiền của tôi sẽ nhảy qua tôi lãnh cái số tiền của ông là gần 2.500, đúng không thưa bà?
Nhưng mà lưu ý, bà vẫn tiếp tục lãnh cái 900+ của bà, rồi chính phủ sẽ phát cái phần sai biệt trên cái quyền lợi tồn sinh của ông cho đến cái mức tối đa bà được lãnh là 2.500.
Dạ. Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi ngừng bà chỗ này một tí.
Dạ.
Vì khi ông chồng tôi đó, coi như là tháng này ông sẽ lãnh được là gần 2.500, thì thay còn tôi cái lúc mà tôi lãnh một mình tôi đó là 900+, thì bây giờ cái sở an sinh xã hội họ đã adjust cái số tiền cho tôi, là bây giờ tôi sẽ ăn cái phần là nó increase ra làm sao cho tôi chỉ được 40% thôi. Thì bây giờ cái tiền đó nó đã tăng lên, là bây giờ tôi được khoảng 1.000+ đó thưa bà.
Dạ.
Dạ. Coi như là tháng này nè, chồng tôi
dạ,
sẽ lãnh
rồi.
Gần
dạ,
2.500, còn tôi sẽ lãnh khoảng 1.000+ đó.
Dạ.
Dạ. Thay vì tôi lãnh có 900+ cái lúc mà tôi chỉ ăn một mình cái tiền an sinh xã hội thôi, thì bây giờ tôi sẽ được tăng lên khoảng, thay vì 1.250, nếu mà tôi được ăn 50% thì không
đúng
có
rồi.
Phải là 1.250 nữa, mà là chỉ có 1.060+ đô la.
Dạ chưa phải. Dạ chưa phải.
Dạ. Dạ. Thì đến khi xui xẻo cho ông chồng tôi mà ổng mất nửa đường đó, thì tôi sẽ automatically là tôi sẽ nhảy qua từ cái 1.000+ của tôi, nhảy qua tôi ăn cái 2.500 của ổng, phải không thưa bà?
Dạ thưa phải, nhưng mà tôi lưu ý bà một việc này. Hiện nay ông còn sống, bà thấy là cái tiền của bà có tăng lên, nhưng mà thật sự đó là sự phối hợp của hai nguồn hưu bổng. Một là cái 900+ của bà, rồi cái phần sai biệt cho nó ngang đến cái mức khoảng 40% của ông, chứ không phải hoàn toàn là của ông hết, mà trong đó vẫn còn cái 900 của bà.
Giờ tôi có một câu hỏi cuối cùng nữa như thế này bà. Thì ông chồng tôi ổng vẫn đang nhận tiền an sinh xã hội toàn phần xong, ông vẫn đi làm. Ông đi làm, ví dụ như ông đi làm thêm 5-7 năm nữa, thì cái đó là cái income, cái earned income của ông, trong khi ông đi làm đó, ông vẫn đóng cái social security tax và cái Medicare tax.
Dạ,
thì
bán.
Thì cái số tiền mà ông đi làm thêm như vậy đó, thì an sinh xã hội người ta lấy cái tax đó, sau này người ta có adjust cái tiền social security của ông hay không ạ?
Dạ chưa có.
Adjust để cho mà lên cái số tiền nó cao
dạ,
hơn.
Dạ chưa có. Là dựa theo cái công thức như thế này. Ông bà qua đây được bao nhiêu lâu rồi?
Dạ thưa, chúng tôi qua đây được 30+ năm rồi ạ.
Thì 30+ năm. Như vậy, cái công thức của Sở An sinh Xã hội dùng để tính toán cái quyền lợi hưu bổng của người làm việc là trong cái danh sách tất cả những năm làm việc từ ngày mình đặt chân đến Mỹ đi làm và có đóng thuế an sinh xã hội. Thì như bà biết, trên cái Social Security Statement, bà sẽ thấy người ta bao giờ người ta cũng lưu lại cái số thu nhập hàng năm của mình.
Yeah.
Đến khi mình quyết định về hưu, thì chính phủ sẽ lấy cái danh sách đó ra, chọn ra 35 năm làm việc cao nhất. Họ phải chọn ra, lý do tôi dùng cái chữ chọn ra là vì có thể có những năm ông làm lương cao, rồi có những năm mà ông thay đổi job, ông không có những cái công việc mà có cái mức lương cao nhất, thì người ta chọn ra 35 năm có thu nhập cao nhất, cộng lại chia đều cho 420, rồi ra cái số bình quân, từ đó người ta mới tính cái tiền thưởng của mình. Thì như vậy, trong cái tinh thần của người Việt mà mình sống tha hương những năm đầu tiên, thì tôi thiết nghĩ mình không có làm lương với cái mức tốt. Ngày tôi tới Mỹ, cái năm đầu tiên tôi đi khai thuế, cái tổng số thu nhập của tôi có $5,000 thôi. Thì như vậy có nghĩa gì? Có nghĩa là người ta tính hết. Nếu mà ông bà chưa đủ 35, người ta lấy hết. Rồi bây giờ ông tiếp tục đi làm. Tôi võ đoán rằng cái số lương hiện tại của ông cao hơn những cái thu nhập những năm đầu tiên ông chân ướt, chân ráo đến Mỹ. Yeah. Thì người ta sẽ thay thế cái số tiền với cái mức lương cao vào cái biến số đó. Thì như vậy người ta sẽ điều chỉnh lại cái bài toán. Và khi người ta điều chỉnh lại bài toán thì người ta sẽ tăng cái quyền lợi hưu bổng cho ông lên.
Dạ. Dạ. Dạ thưa tôi rất rõ ạ. Tôi xin cảm ơn bà Angie Hồ Quang rất là nhiều ạ. Chúc bà sức khỏe.
Dạ tôi cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Cũng chúc bà tuổi của mình trên 60 là chúc nhau sức khỏe là vui rồi. Phải ha.
Dạ vâng, Hạnh Dung cũng cảm ơn chị Tuyên đã gọi vào đến với chương trình. Xin chào. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, vị thính giả này làm ơn tắt cái radio hay là đứng xa cái làn sóng hoặc là làm ơn tắt là dùm đi. Bây giờ còn ồn không ạ? Hạnh Dung thấy vang rồi, hết rồi.
Dạ. Hết rồi ạ.
Dạ hết, cho xin cho Hạnh Dung biết tên đi.
Dạ, tên Loan.
Loan hả?
Dạ, em dạ. Tên Loan. Dạ.
Dạ mời.
Em con xã lớn, năm nay ổng retire. Nhưng mà tính hỏi cô đó là ổng sắp sửa 65 tuổi mà ổng vẫn đi làm. Mà ổng muốn lấy tiền Medicaid thôi ạ, Medicare thôi. Thì sao cô?
Thì mình ghi danh thôi em.
Dạ, mà có bị trừ tiền không vậy cô?
Bây giờ nè, ông xã em đi làm có bảo hiểm sức khỏe ở sở không?
Không, ổng làm tư nhân.
Là self-employed phải không?
Dạ.
Ok.
Ổng mua riêng cô.
Ổng tự làm chủ cơ sở thương mại của ổng đúng không?
Dạ.
Ok. Rồi, thì cái người mà tự làm chủ lấy cái công việc, chứ hồi tới 65 tuổi là ông có sử dụng Obamacare không?
Đã có luôn.
Ok. Rồi, thì bây giờ tới tuổi 65 đó là ông phải ghi danh vào chương trình Medicare. Medicare là gì? Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do cấp liên bang quản trị dành cho những người nào mà có đi làm, có đóng thuế, an sinh xã hội và bước vào tuổi 65. Ok.
Yeah.
Rồi. Bây giờ Medicare có những phần chính, phần A, phần B và phần D. Phần A là sử dụng khi mà mình nhập viện là bệnh nhân nội trú. Trong suốt thời gian mình đi làm, mình có đóng thuế, an sinh xã hội. Vì vậy, cái phần A mình không có phải đóng bảo phí. Riêng cái phần mà đi khám bác sĩ đó, thì mình phải mua cái phần B. Mà mua cái phần B đó là trong năm nay, cái phần B là 148 đồng 50 xu. Phần D là phần mua thuốc, thì cái phần mua thuốc, cái tiền premium phần đi đó tùy thuộc vào cái chương trình mua thuốc nào mà mình chọn. Nói tóm lại, ông xã em cần ghi danh vào chương trình Medicare và mua Medicare phần D với cái số tiền premium là 148 đồng mỹ xu. Và vì ông xã của em chưa có lãnh tiền hưu, người ta không có gì để người ta trừ. Do đó, chính phủ sẽ gửi cho ông xã em một cái bill đóng cái tiền Medicare Part B mỗi 3 tháng.
Là bao nhiêu cô? 148 đồng hả cô?
148 đồng 50 xu.
Dạ. Rồi, thật ê ổng được phải không cô?
Thật ê ổng được free. Chỉ khi nào
dạ. Để là ông tốn 148 thôi hả cô?
Đúng rồi.
Tại
em.
Tại vì làm cái income nó cao quá, sợ nó bị trừ hả cô? Không có bị trừ hả cô?
Income của ông xã em là bao nhiêu?
300-400 ngàn hả cô?
Trời đất ơi, vậy nó không ăn dẫn mình đi ăn hủ tiếu ông ơi.
Cái này là ông xã của Tuyền chứ đâu phải Tuyền đâu à, chị Hậu An.
Nó chậm công dở nói gì vậy anh đúng. Em ơi, như vậy là cái 300-400 ngàn đó là cái net profit của ông xã em, hay là cái tiền đó là cái revenue?
Dạ, cái đó là cũng cỡ cái net đó cô.
Cái net đó cô. Thì nếu mà 300-400 ngàn thì nói với chàng chuẩn bị, cô nghe cô mừng quá đi, nói chàng chuẩn bị lắm quá. À, 500 cô... tháng, chứ không phải 148 đồng 50 xu.
Ồ, đóng nhiều hả cô?
Đóng nhiều, nhưng mà cô mừng quá đi. Là tại vì cái người nào mà bị đóng nhiều, quy ra người đó nhiều tiền mới phải đóng nhiều.
Chỉ là đóng khoảng nhiêu cô? Không phải khoảng bao nhiêu cô? Cô phải đóng nhiêu cô?
Khoảng đâu hình như là 425 đồng hay gì đó. Cô không có,
dạ,
không có ngay
dạ,
trong đầu.
Sao? Dạ, thì không sao. Thế thôi giờ mua mắc quá.
Thì phải mua con ơi, phải mua.
Dạ, không bây giờ nếu 400 mấy thì được. Nhưng mà giờ mua mắc quá. Dạ.
Mua mắc, mua rẻ gì cũng phải mua hết cô ơi. Cô đừng có tiếc 400-500 bây giờ rồi mới mốt nó phạt. Cô hy vọng là ông xã của em vẫn tiếp tục làm lương thu nhập với cái mức đó. Thì mình hãy mà mỗi một năm mà mình ghi danh kệ,
dạ,
mình phải bị phạt 10%. Bây giờ không chịu đóng 400 mấy, mời bố đóng.
Dạ, bây giờ mình mua phạt, mình chỉ mua phạt. Cô không có cần mua phạt bi mà mua phạt đi hả cô?
Mua hết trơn á.
Phạt bi, rồi phạt đi luôn hả cô?
Dạ. Yeah.
Phạt bi là bình thường 148, còn phạt đi nhiêu cô?
Phạt đi bình thường là nếu mà cái người khỏe mạnh thì có chừng 30 mấy là một tháng thôi. Khỏe mạnh có nghĩa là tại sao cô dùng cái khỏe mạnh là thí dụ như em thấy là cô Hạnh Dung không? Rồi hát, rồi hò, rồi lên tivi, rồi lên la vô.
Khó
có bệnh thì bà đâu có cần mua cái clay mắt. Còn như cô là người mở đường máu, cái nào cô cũng có, thì cô phải mua cái bạc đây hơi nặng ký một chút ạ. Chứ không thôi, yeah, người ta không có trả tiền những cái món thuốc mắt.
Yeah.
Thì nếu ông xã em sức khỏe tốt, thì chọn mua cái bạc đi, cái mức căn bản thôi. Và vẫn phải mua, lý do tại sao? Tại vì nếu mình đã tuổi 65, mình đủ điều kiện mà mình không mua đó, thì cứ mỗi một tháng mình trễ, không ghi danh vào phần D, mình chỉ phạt 1%. Tự trung là nếu mà không ghi danh hoặc đi đúng hạn, cứ mỗi năm bị phạt 12%. Phạt B, đi bác sĩ, không ghi danh đúng hạn, một năm bị phạt 10%. Nhá.
Yeah. Tức là phạt B là Medicaid đó hả cô?
Không có. Cái phạt não cũng bị đi kê hết em ơi.
Dạ, con tưởng là cái kia là Medicare, còn cái kia là Medicaid.
Em ơi, giờ cô nói em đừng giận cô nha. Ông chồng em không có cửa nào mà đi Medicare hết trơn á. Cái dùng cái từ mà mấy em trẻ trẻ bây giờ hay dùng đó, không có cửa. Cái Medicare là chỉ có thu nhập có 794 đồng một tháng thôi. Mình nói chuyện 300-400 ngàn là mình không có cửa em ơi. Ke thôi, không có ke. Ke thôi.
Dạ.
Vâng.
Okay. Rõ chưa?
Dạ, rõ.
Chắc rõ rồi.
Cảm ơn cô.
Rồi, cảm ơn cô.
Vậy là phải
nhiều
mua.
À?
Phải mua bi với đây đi.
Bi với đi, ghi danh A. Mua bi với đi.
Ghi danh A và Medicare. Dạ. Yeah.
Ok.
Rồi.
Dạ. Rồi.
Cảm ơn cô Lan rất là nhiều nha. Đã gọi vào với chương trình.
Dạ.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin cảm ơn cô Loan đã đến với chương trình. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời vị thính giả kế tiếp. Alo. Alo. Dạ. Dạ vâng, Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Chào chị Hạnh Dung, tôi là Dũng ở Dallas. Dạ chào cô Angie.
Xin mời anh Dũng.
Dạ, thì tôi mới vừa lãnh được cái check full benefit năm nay được 66 tuổi đó chị Angie.
Năm nay là ông có chuyện 86 à nha. Năm nay là 66, 2 tháng à nha.
Dạ, dạ đúng rồi chị.
Đúng rồi.
Dạ, tôi sinh 55.
Đúng
dạ,
rồi, 55.
Thì bà xã tôi đó, chị Anh Duy, dạ. Bà xã thì mới có 65 thôi. Bị bà okay. sinh 56.
Okay.
Mà bây giờ mà bà xin tiền ăn theo đó chị. Còn ra mà chỉ được hình nó gửi về cho cái check là nó ý nó deposit cho cái check khoảng 45-46% vậy chị, chứ không phải 68%, có phải đúng không chị?
Dạ đúng, là phải chi dạ. Mà bà xã ông chờ cho tới 66 tuổi và 4 tháng thì bà sẽ được ăn 50% của ông.
Dạ.
Cái này em okay. em hơi hùm hùm thôi. Chứ em chưa có chín cây, thành ra lãnh được có 40%.
Dạ. Thì ở nhà tính ra thì nếu mà tính trời năm tới thì mình mất khoảng hiện giờ lãnh thì mình mất khoảng 110 mấy đồng đó chị.
Đúng rồi, đúng rồi.
Thành ra mình tính nếu mà lãnh trước 14 tháng thì nó cũng được 10 mấy ngàn. Thành ra
cái đó lợi hơn, đúng rồi, cái đó lợi hơn. Với lại... Dạ. Trước mắt là mình không biết chừng nào mình đi đó. Rủi mai đi
dạ,
là
đúng
sao?
Đúng rồi chị.
Thành ra mình kệ mình ấm túi trước đi cho nó yên tâm.
Dạ. Thành ra tôi cứ ở nhà tính ra. Thì giờ mình lấy trước thì 10 năm nữa thì mình cũng lấy bằng số tiền mình đã lấy 1 năm rồi.
Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Là tại vì dạ. cái số tiền mà ít đi đó, nó không bằng cái số tiền 14 tháng mà mình đảnh được 40 mấy%.
Dạ. Dạ. Thành ra theo chị là ý là mà mình lãnh bây giờ thì tốt hơn chị phải không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nhất dạ, là dạ. bây giờ cuộc đời nó vô thường quá đó. Mình không biết chừng nào mình
dạ.
đi bất tử cái chưa kịp
dạ,
chưa kịp lãnh cái đi rồi.
Dạ.
Vậy thôi lãnh trước cho chắc ăn anh Dũng ơi.
Rồi đúng rồi chị anh Dũng, tôi lãnh cho anh bỏ túi trước đi rồi chắc ăn đi. Sau này không biết Biden nào không làm còn có tiền không nữa, chưa biết.
Dạ, dạ vâng.
Ok rồi, được rồi. Thì số tiền đó 45-46% đúng rồi chị anh chị ha.
À, ít hơn chứ không phải tới đó đâu em ơi. Nhập
dạ,
khoảng đó.
Dạ, dạ em tính ra thì khoảng 45 chấm mấy đó chị.
Đúng rồi.
Yeah, okay.
Em ơi thấy là em khôn ngoan đấy em ạ.
À. Em khôn ngoan mà yeah. lại là biết chuyện đấy ạ.
À. À, em khôn ngoan yeah. đấy em ạ. À.
Vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều nha.
Rồi, cảm ơn chị anh Dũng, cảm ơn nhiều chị anh Duy nha.
Dạ,
okay,
bye bye. Dạ vâng. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, Hành Dung muốn biết tên của anh đó.
À, dạ, tôi tên là Trần ạ. Tôi dạ. muốn hỏi chào cô Hồ Quang với lại Hành Dung.
Dạ.
Dạ, tôi muốn hỏi thăm cô Hồ Quang, tôi năm nay 61 tuổi rồi, mà tôi ăn tiền SSA á, SSA nha, năm 58 tuổi.
SSDI. Em có bệnh đâu đó phải không?
Dạ, và thành ra là tôi tính hỏi thăm cô Hồ Quang là ví dụ như tôi muốn đi làm để kiếm thêm chút đỉnh nữa thì có được không ạ?
Được. Được, nhưng mà hiện nay em mới có 61 tuổi thôi.
Đúng rồi.
Trong trường hợp mà em đi làm cái lương nó tốt quá đó, thì người ta sẽ nói là em không còn đủ điều kiện về mặt bệnh tật. Nhưng em có thể... em có thể trong 9 tháng đầu tiên, năm nay em 61 rồi phải không?
Dạ, dạ.
Thì trong 9 tháng đầu tiên, nếu em đi làm bao nhiêu, người ta cũng không kè. Em vẫn lãnh nguyên cái tiền SSDI. Ok.
Yeah.
Qua tới tuổi 62 đó, thì em sẽ hội đủ điều kiện là người xin quyền lợi hưu bổng nọ.
Dạ, tôi xin nói với cô Quang là có thể nói là nếu mà hưu bổng non á của tôi không bằng tiền SSA.
Đúng rồi.
SSA nha.
Dạ. Nhưng mà theo cái lời trình bày của ông đó,
Thì tôi, dạ. tôi cái này tôi cũng nghĩa là mình suy nghĩ giùm ta đó nha. Đi dạ. làm nó vui hơn, có thể tiền ít hơn nhưng mà đi làm có thêm chút đỉnh cái tiền đi làm. Mình đi ra đi vô có người đồng nghiệp, có người cùng làm thì về mặt tinh thần mình vui hơn là mình lãnh cái SSDI, mình biết tiền nhiều hơn. Nhờ mình đi ra đụng cục nhà, đi vô đụng cục nhà thì nó cái vấn đề tinh thần nó không có thoải mái mà thoải mái bằng
yeah.
tiền ai cũng khoái hết á. Nhưng mà yeah. tôi thì tôi nghĩ là có thêm, nếu mà sức khỏe ổn định có đi làm được thêm chút thì đi làm cũng vui hơn.
Nhưng mà thí dụ 62 tuổi tôi ăn tiền hôn non thì nếu rồi. Tôi đi làm thì khoảng, nếu thu nhập khoảng bao nhiêu thì nó không mới ảnh hưởng, không ảnh hưởng tới
khoảng 18.000 một năm
là đổ lại đó không ạ?
Dạ, cái tại vì mỗi năm nó sẽ tăng. Thì bây giờ mình đang nói chuyện ở cái tuổi 61, tới qua mình 62 dạ. là 2022, chừng đó
dạ.
là ông cứ gọi lại. Nếu tôi còn làm trên đài thì tôi sẽ trả lời cho ông
con
số của năm tới nha.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang nhiều. Tôi hy vọng cô sống thọ tới 100 tuổi để giúp đỡ đồng hương một chút.
Hành Dung cũng đồng ý với lại anh Trần như vậy đó.
Trời thôi.
Hành Dung cũng đồng ý với anh Trần như vậy đó.
Năm nữa.
Rồi.
Dạ, thì sống thọ chút xíu đi để giúp đỡ đồng hương.
Rồi, cảm ơn anh Trần nhiều nha.
Dạ, dạ cảm ơn cô Quang với lại cô Hành Dung. Dạ,
dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, thời gian không còn nữa. Hạnh Dung xin cáo lỗi với tất cả các vị thính giả đang gọi vào. Nhưng mà xin hẹn quý vị trong 2 tuần nữa để gặp chị Angie Hồ Quang nhé. Và
2 tuần nữa không có gặp nha, Hạnh Dung.
À, 2 tuần nghe hả chị?
Không có gặp, không có nghe luôn.
Sao hả? Sao
ta, ta đi chơi.
Oh, quý vị nghe rồi đó, nhưng mà thật sự đáng tiếc Hạnh Dung đành cáo lỗi với các vị thính giả đang ở trên đường dây để cho chị Hậu Quang chỉ đi vacation đi chung thôi, mà chỉ làm hoài cái chỉ có đòi nghỉ hoài á nha quý vị nha. Vâng.
Cảm ơn quý vị thính giả đã tham gia chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng. Vâng, kính chào chị.
Có những tiếng nói ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi, những lúc bỡ ngỡ.